Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Việt Nam nói 10 nước công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Nhật Bản khẩn trương điều tra vụ đe dọa bắn rơi máy bay Vietnam Airlines. Tàu chiến Mỹ hoạt động gần vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Và Nga nói phát biểu của Tổng thống Mỹ làm tình hình ở Ukraine thêm bất ổn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
10 nước công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam. Thông tin này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông báo trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 20 tháng 1 theo VN Express. Báo điện tử này đưa tin mẫu hộ chiếu vaccine được Bộ Y tế Việt Nam ban hành từ cuối tháng 12 năm 2021 và sau đó Bộ Ngoại giao giới thiệu đến các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam để xem xét và công nhận. Bà Hằng được trích lời nói rằng hiện hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được các đối tác gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives công nhận. Trong cuộc họp báo theo VN Express, bà Hằng cũng cho biết thêm rằng Việt Nam đang công nhận hộ chiếu vaccine của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao. Bà được trích lời nói thêm rằng đây là cơ sở để người ở nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ 79 nơi này được giảm bớt thời gian cách ly tập trung xuống còn 3 ngày và có thể rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh. Liên quan tới việc tiêm vaccine ở Việt Nam, theo Cổng Thông tin Chính phủ VGP News, trong ngày 19 tháng 1 có 1.060.059 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Theo VGP News, tới nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 172.714.400 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.789.865 liều, tiêm mũi 2 là 73.308.371 liều và tiêm mũi 3 là 20.616.164 liều. Cũng theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, tính từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã ghi nhận 2.094.802 ca nhiễm. Tới nay, tin cho hay Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc biến thể Omicron.
Việt Nam đã gửi yêu cầu đề nghị Nhật Bản khẩn trương điều tra một kẻ nặc danh đã đe dọa bắn rơi chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines hồi đầu tháng Giêng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo chí vào ngày 20 tháng 1. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết vào ngày 5 tháng 1 rằng chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines sau khi khởi hành khoảng 40 phút từ phi trường Narita của Nhật Bản về Hà Nội đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là người Mỹ nói tiếng Nhật. Người này đưa ra yêu cầu rằng chuyến bay VN5511 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh Tokyo. Chuyến bay VN5311 sau đó đã phải chuyển hướng hạ cánh tại phi trường Fukuoka của Nhật để được kiểm tra an ninh trước khi trở về phi trường Nội Bài vào chiều cùng ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết khi sự việc xảy ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị khẩn trương kiểm tra an ninh máy bay khi máy bay hạ cánh tại sân bay Fukuoka nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách. Tờ Pháp luật Việt Nam dẫn lời bà Hằng nói thêm tại cuộc họp báo ngày 20 tháng 1 rằng các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam đang phối hợp với phía Nhật Bản tiếp tục làm rõ nguyên nhân, đối tượng cũng như xác định danh tính của đối tượng. Chuyến bay VN5311 là chuyến bay thương mại đầu tiên của Vietnam Airlines bay từ Nhật Bản về Việt Nam sau khi hai nước tái khởi động dịch vụ hàng không thường lệ sau thời gian ngưng trệ vì đại dịch COVID-19. Tin cho hay chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines hôm 5 tháng 1 chở 12 tiếp viên, 3 phi công và 47 hành khách. Phần lớn hành khách trên máy bay là người Việt trở về nước sau một thời gian làm việc tại Nhật Bản.
Đại sứ quán Anh ở Hà Nội cho biết rằng quân đội nước này mới chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Từ viên Quốc phòng Vương quốc Anh cùng với các chuyên gia của quân đội Anh đã có cuộc trao đổi rất hữu ích với Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam nhằm giúp đội công binh và các lực lượng sắp triển khai đến Abyei tại Sudan, Nam Sudan Theo thông tin Đại sứ quán Anh viết trên Facebook hôm 16 tháng 1, cơ quan ngoại giao này nói thêm rằng Bộ Quốc phòng của Vương quốc Anh đã tư vấn cho việc triển khai lần đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tới Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và tự hào được hỗ trợ Việt Nam trong nhiệm vụ thứ hai này. Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2014. Tính đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử tổng cộng 61 lượt sĩ quan cá nhân tới Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, trong đó có 8 nữ quân nhân. Ngoài ra, hiện nay Việt Nam đang có 3 sĩ quan đang làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc và 189 cán bộ nhân viên trong đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, tại hai phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, các sĩ quan của Việt Nam đảm nhận các nhiệm vụ như quan sát viên quân sự, tham mưu tác chiến, tham mưu tình báo, tham mưu trang bị, tham mưu huấn luyện, tình báo và truyền thông. Bộ Quốc phòng Việt Nam tuần trước thông báo rằng Trung tá Đỗ Anh, một quân nhân tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, qua đời ở Trung Phi. Bộ Quốc phòng Việt Nam và truyền thông trong nước nói rằng ông Đỗ Anh hy sinh nhưng không cho biết nguyên nhân tử vong.
Quân đội Trung Quốc hôm 20 tháng 1 cho biết họ đã theo dõi và cảnh cáo một tàu chiến Mỹ đi qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã phủ nhận tuyên bố này. Chiến khu Nam Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói, tàu khu trục mang tên lửa điều hướng của Mỹ, USS Benfold, đã đi trái phép vào lãnh hải của Trung Quốc, vi phạm chủ quyền của nước này, và lực lượng Hải quân Không quân Trung Quốc đã theo dõi con tàu. Chúng tôi trịnh trọng yêu cầu phía Hoa Kỳ lập tức ngừng các hành động khiêu khích như vậy, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng với những điều không lường trước được. Lực lượng Trung Quốc nói thêm. Tuy nhiên, Hải quân Hoa Kỳ đã bác bỏ thông tin cho rằng USS Benfold bị cảnh cáo phải rời đi, nhưng gần như xác nhận con tàu đang hoạt động trong khu vực và nói rằng hoạt động của con tàu phản ánh cam kết của Hải quân Hoa Kỳ trong việc bảo vệ tự do hàng hải. Reuters dẫn lời phát ngôn viên hạm đội 7 Mark Lanford cho biết trong một tuyên bố rằng tuyên bố của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về sứ mệnh này là sai sự thật. Hạm đội 7 là một phần của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Tuyên bố cho biết tàu USS Benfold đã đi quanh quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa trong phạm vi hoạt động tự do hàng hải FONOP, phù hợp với luật pháp quốc tế. Con tàu sau đó tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển quốc tế. Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên thực hiện các sứ mệnh như vậy ở Biển Đông để thách thức yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc. Tuyên bố nói thêm rằng, Hoa Kỳ đang bảo vệ quyền bay ngang, đi qua và hoạt động của mọi quốc gia ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, như USS Benfold đã làm trong tuần này. Không có gì mà Trung Quốc nói có thể ngăn cản chúng tôi. Biển Đông đã trở thành một trong những vấn đề nổi bật trong mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khi Washington bác bỏ yêu sách chủ quyền mà họ nói là phi pháp của Bắc Kinh. Nằm ở phía tây bắc của Biển Đông, Hoàng Sa là một tập hợp gồm 130 đảo san hô nhỏ và rạn san hô. Tại đây không có cư dân bản địa cư trú, mà chỉ có quân đội Trung Quốc với khoảng 1.400 binh sĩ đồn trú, CNN dẫn tư liệu từ CIA cho biết. Ngoài Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về quần đảo này. CNN dẫn tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết, việc tàu Benfold thực hiện sứ mệnh cũng thách thức tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và Đài Loan. Tuyên bố của Hải quân Mỹ nói, cả ba tuyên bố chủ quyền đều yêu cầu phải có sự cho phép hoặc thông báo trước khi tàu quân sự tham gia đi lại vô hại trong vùng lãnh hải. Theo luật quốc tế, tàu của tất cả các quốc gia, bao gồm cả tàu chiến của họ, được hưởng quyền đi lại vô hại trong lãnh hải. Việc đơn phương áp đặt bất kỳ yêu cầu xin phép hoặc thông báo trước nào đối với việc đi lại vô hại là trái pháp luật. Trong khi Việt Nam và Đài Loan chưa lên tiếng gì về hoạt động của tàu USS Benfold, Hải quân Trung Quốc ngoài tuyên bố theo dõi, giám sát và xua đuổi tàu Mỹ còn nói thêm rằng những gì Mỹ làm đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, đồng thời là một bằng chứng cụ thể nữa cho thấy nước này đang theo đuổi bá quyền hàng hải và quân sự hóa Biển Đông. Sự thật minh chứng đầy đủ rằng Mỹ là kẻ gây chiến ở biển Hoa Nam, tức Biển Đông, và kẻ hủy diệt lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Phát ngôn viên Lanford hôm 20 tháng 1 cho biết đây là đợt FONOP thứ hai trong năm nay nhằm chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu USS Benfold cũng đã di chuyển gần quần đảo Trường Sa vào hôm thứ Ba. Trước đó, tàu chiến của Mỹ đã thực hiện chuyến đi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vào ngày 12 tháng 7.
Điện Kremlin hôm 20 tháng 1 nói rằng lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden về những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra đối với Nga sẽ không giúp giảm căng thẳng đang leo thang về Ukraine và thậm chí có thể gây bất ổn tình hình hơn nữa. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov có phát biểu trên sau khi ông Biden dự đoán hôm 19 tháng 1 rằng Nga sẽ có hành động đối với Ukraine và rằng Moscow sẽ phải trả giá đắt nếu mở một cuộc xâm lược toàn diện. Việc Nga đổ quân gần biên giới với Ukraine và đưa ra những lời đe dọa dồn dập đã khiến phương Tây bất an trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại Moscow có thể sử dụng sức mạnh quân sự để tìm cách ngăn Ukraine tiến gần hơn đến phương Tây và NATO. Moscow kịch liệt phủ nhận chuyện họ có kế hoạch như vậy, nhưng đe dọa sẽ có phản ứng quân sự kỹ thuật nếu phương Tây không xem xét nghiêm túc một loạt các yêu sách an ninh mà họ đặt ra, bao gồm chấm dứt việc NATO mở rộng về phía Đông. Nga không nói cụ thể phản ứng quân sự kỹ thuật sẽ là những gì. Khi được hỏi về phát biểu của ông Biden, ông Peskov cho biết Nga đã nhận được những cảnh báo tương tự trong ít nhất một tháng qua. Chúng tôi tin rằng những lời lẽ đó không hề góp phần tháo ngòi nổ căng thẳng hiện đã xuất hiện ở châu Âu, và hơn nữa có thể góp phần gây bất ổn tình hình, ông nói. Bất chấp những tuyên bố ngược lại liên tục gần đây từ phía Kiev, ông Peskov cũng cho biết Moscow lo ngại lời đe dọa trừng phạt của Mỹ có thể làm cho Kiev mạnh bạo hơn để tìm cách dứt điểm cuộc chiến kéo dài 8 năm với phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine bằng vũ lực. Chúng tôi quan ngại về điều này, ông nói trong một cuộc họp báo qua truyền hình. Phát ngôn nhân Điện Kremlin từ chối bình luận về đề xuất của một nhóm các nhà lập pháp kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai khu vực ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập. Đề xuất này có thể được phương Tây lý giải là nằm trong chiến dịch gây áp lực của Nga. Nhưng ông Peskov nói rằng đó là một sáng kiến của các nhà lập pháp vốn vẫn cần được bỏ phiếu và do đó ông không thể bình luận.
Ủy ban châu Âu mới chính thức thông báo cho Ba Lan yêu cầu nước này trả khoảng 70 triệu euro tiền phạt vì đã không hủy bỏ hệ thống kỷ luật bất hợp pháp đối với các thẩm phán. Một phát ngôn nhân cho biết trong tranh cãi leo thang giữa Warsaw và Liên minh châu Âu về dân chủ. Vụ việc là một trong nhiều tranh chấp giữa EU và đảng luật pháp và công lý cầm quyền của Ba Lan, vốn lên nắm quyền vào năm 2015 và kể từ đó đã đối mặt với những cáo buộc là họ làm xói mòn các quyền tự do dân chủ. Tháng 10 năm ngoái, tòa án hàng đầu EU đã phạt Warsaw vì không dừng ngay lập tức công việc của phòng kỷ luật ở tòa án tối cao Ba Lan trong khi chờ phán quyết cuối cùng. Ủy ban châu Âu cho rằng chế định kỷ luật này cho phép can thiệp chính trị vào tòa án và do đó vi phạm luật pháp ở khối EU cũng như ở Ba Lan, vốn đòi hỏi nền tư pháp độc lập. Phát ngôn viên ủy ban Christian Wiegand hôm 20 tháng 1 nói rằng yêu cầu đóng phạt hiện đã được gửi đến Warsaw vì họ đã không loại bỏ chế định kỷ luật này theo lệnh của tòa án công lý châu Âu. Trước đó, các nguồn tin nói với Reuters rằng tiền phạt lên tới 70 triệu euro và ủy ban sẽ cho Warsaw thời hạn 45 ngày để trả. Tranh chấp của Ba Lan với EU đã khiến nước này phải mất tiền. Vụ việc cũng ngăn Ba Lan tiếp cận hàng tỷ euro thuộc gói kích thích của EU nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch. Nhiều khoản tiền từ ngân sách chung 1,1 ngàn tỷ euro của EU cho đến năm 2027 vẫn chưa được quyết định khi khối này trở nên cứng rắn hơn trong việc từ chối giải ngân cho các quốc gia có thể đổ số tiền này sang hỗ trợ cho các chính sách làm suy yếu các nguyên tắc dân chủ tự do. Warsaw nói rằng việc cải tổ tư pháp là cần thiết để giúp các tòa án hiệu quả hơn và loại bỏ ảnh hưởng của Cộng sản lên tòa án. Đảng luật pháp và công lý theo chủ nghĩa dân tộc cũng nói rằng họ sẽ không khuất phục trước điều mà họ gọi là hành động tống tiền của EU. Đảng luật pháp và công lý cũng đã hạn chế quyền của phụ nữ, dân nhập cư và người đồng tính, cũng như gây áp lực lên các phương tiện truyền thông đại chúng và tư nhân. Đó là những bằng chứng nữa về các chính sách xã hội bảo thủ mà họ nói là cần thiết để bảo vệ chủ quyền của Ba Lan.
Các nhà phân tích ngày càng lo ngại là luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh, thoạt đầu nhằm dẹp tan bất đồng chính kiến tại Hồng Kông, có thể được sử dụng để nhắm vào những người thuộc bất cứ quốc tịch hay sắc tộc nào chống lại các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Luật có hiệu lực vào tháng 6 năm 2020, sau một năm biểu tình đòi dân chủ đôi khi bạo động chống chính phủ. Luật cấm những hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các lực lượng nước ngoài. Ít nhất có 117 người bị bắt và 60 người bị truy tố tại Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh và cũng là trung tâm tài chính thế giới trong suốt 13 tháng kể từ khi luật có hiệu lực. Vi phạm luật này có thể chịu án tù đến chung thân. Các chuyên gia cho rằng lời lẽ mơ hồ của luật cùng với những tham vọng rộng lớn của Trung Quốc mở ngỏ khả năng luật sẽ được dùng để chống lại bất cứ ai chống Trung Quốc hay có tình cảm ủng hộ Hồng Kông độc lập, được phép đặt chân lên một lãnh thổ Trung Quốc như Hồng Kông hay Macau, cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha. Chừng nào mà Trung Quốc thi hành quyền tài phán bên trong lãnh thổ Trung Quốc, Hồng Kông và Macau, thì những người vi phạm luật an ninh quốc gia có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc để xét xử, ngay cả khi chỉ quá cảnh tại các phi trường Trung Quốc. Bà Chen Yifan, Phó Giáo sư về Ngoại giao và quan hệ quốc tế tại Đại học Đạm Giang gần Đài Bắc thuộc Đài Loan, nói. Ông Wu Ray-run, một nhà nghiên cứu tại Academia Sinica có trụ sở tại Đài Bắc, năm ngoái đã trở thành người Đài Loan đầu tiên bị cáo buộc vi phạm luật này. Đài Công báo, một hãng tin được chính phủ Bắc Kinh hậu thuẫn, nêu tên vị học giả 60 tuổi này vì một bài báo bênh vực nền độc lập cho Hồng Kông. Không thể tiếp xúc với các quan chức trường đại học để yêu cầu bình luận. Người dân tại Đài Loan sẽ đặc biệt bị nghi ngờ, các nhà phân tích nói. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và không loại trừ việc dùng vũ lực để thống nhất với Hoa Lục. Đảo Đài Loan Dân Chủ có truyền thông độc lập và theo cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Bầu cử Đại học Quốc lập Chính trị, hơn một nửa cư dân Đài Loan muốn giữ nguyên hiện trạng một cách bất định hoặc quyết định về sau về vấn đề thống nhất với Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên cho máy bay quân sự xâm nhập không phận Đài Loan. Các hành động thường xuyên như thế này có nghĩa là gửi đi một thông điệp. Ông Sean Su, một nhà phân tích chính trị độc lập tại Đài Loan, nói, việc này có thể sử dụng như một loại vũ khí để cố đe dọa người dân tại Đài Loan, nhưng tôi nghĩ hiệu quả sẽ là tiêu cực. Ngôn từ của luật an ninh quốc gia Trung Quốc bao hàm cư dân Hồng Kông, cũng như những người chưa bao giờ ghé chân, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở tại New York. Vào tháng 7 năm 2020, Ân xá Quốc tế nói bất cứ ai trên trái đất, bất kể quốc tịch hay nơi cư ngụ, có thể về phương diện kỹ thuật, bị xem là vi phạm luật này và đối mặt với việc bị bắt giữ và xử tội nếu họ nằm trong khu vực tài phán của Trung Quốc, dù chỉ là quá cảnh. Trung Quốc nói chính sách Hồng Kông của họ nhằm bảo vệ sự ổn định và hệ thống pháp lý của lãnh thổ. Các lực lượng chống Trung Quốc tìm cách làm mất ổn định Hồng Kông nhất định sẽ bị loại trừ ra khỏi bất cứ vị thế quyền lực nào tại Hồng Kông. Ông Xia Baolong, trưởng văn phòng Hồng Kông và Macau sự vụ của Quốc vụ viện Trung Quốc nói. Bà Joey Siu, gốc Hồng Kông, đang làm việc tại Washington, cho rằng bà sẽ bị bắt ngay tức thì nếu có mặt tại phi trường của Hồng Kông. Bà chưa trở về Hồng Kông kể từ khi luật có hiệu lực. Bà Siu làm việc cho tổ chức nhân quyền Hong Kong Watch có trụ sở tại Anh, tổ chức những cuộc biểu tình và tập hợp trong công tác vận động quốc tế. Kể từ khi luật được thi hành vào năm 2020, tôi cảm thấy không còn an toàn tại Hồng Kông, vì tôi hình dung là tôi bị theo dõi bởi những người tôi không biết là nhân viên bảo vệ an ninh hay là cảnh sát Hồng Kông. Do đó, tôi cảm thấy là sự an toàn của cá nhân tôi không còn được bảo đảm tại Hồng Kông, và rõ ràng là những nỗ lực vận động quốc tế của tôi sẽ đưa đến việc tôi bị truy tố dưới tên gọi cấu kết với các lực lượng nước ngoài, bà Siêu nói với VOA. Ít nhất có 4 nhà hoạt động người Hồng Kông khác hiện lưu lại tại Mỹ và châu Âu cùng một lý do. Bà Siêu nói, viết về một nhân vật bất đồng chính kiến cũng có thể đưa đến việc bắt giữ, dù luật không đặt ra đường ranh đỏ rõ ràng về những gì là tội phạm. Luật có thể nới rộng đối với những người ủng hộ các lý tưởng chính trị của người Tây Tạng và Uyghur, bà nói. Trung Quốc có hiệp ước dẫn độ với 37 nước và sử dụng những hiệp ước này. Chẳng hạn, chính phủ Bắc Kinh đã yêu cầu dẫn độ những người sắc tộc Uyghur tại Malaysia, một yêu cầu đã bị bác bỏ, theo Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tiên tiến. Một người vi phạm luật an ninh quốc gia sống tại một nước có cảm tình với Trung Quốc như Campuchia sẽ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Ông Stephen Nagy, phó giáo sư về chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Cơ đốc Quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản, nói. Các cá nhân dùng tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông để lan truyền các ý kiến trái lại với Đảng Cộng sản Trung Quốc dễ dàng bị nhắm mục tiêu, ông Nagy nói. Vẫn theo lời ông, vì lý do này, các chính phủ nước ngoài cảnh báo công dân họ tránh đến Trung Quốc, kể cả Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu công dân Mỹ cân nhắc du hành đến Hồng Kông và Hoa Lục vì việc thi hành luật lệ địa phương một cách tùy tiện.
Một cơ quan được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã đạt được thỏa thuận cho gần 30 hãng dược đại trà được sản xuất các phiên bản giá rẻ của thuốc Monopiravir dùng điều trị COVID-19 của hãng Merck & Co. cho các nước nghèo, mở rộng khả năng tiếp cận một loại thuốc được coi là vũ khí trong cuộc chiến chống dịch. Loại thuốc kháng virus này vốn hồi tháng 12 đã được Mỹ cấp phép khẩn cấp, làm giảm khoảng 30% tỷ lệ nhập viện và tử vong ở bệnh nhân có nguy cơ cao, theo các kết quả thử nghiệm lâm sàng. Thỏa thuận này được tổ chức Medicine Patent Pool MPP do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đàm phán với Merck sẽ tăng cường sản lượng bằng cách tăng số lượng các công ty sản xuất thuốc sau khi Merck ký thỏa thuận cấp quyền sản xuất với 8 hãng dược Ấn Độ hồi tháng 10. Thỏa thuận mới cho phép 27 hãng sản xuất thuốc đại trà ở Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia châu Phi, Á và Trung Đông khác sản xuất các thành phần của thuốc và thuốc thành phẩm. MPP cho biết, thỏa thuận quy định rằng thuốc sẽ được phân phối cho 105 quốc gia kém phát triển. Một phát ngôn nhân sau đó cho biết việc giao hàng từ một số công ty nằm trong thỏa thuận có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 2. Một liệu trình Monopiravir gồm 40 viên uống trong 5 ngày dự kiến sẽ có giá khoảng $20 ở các nước nghèo. Một quan chức MPP tham gia đàm phán nói với Reuters dẫn ra tính toán ban đầu từ các hãng dược vốn có thể thay đổi. Mức giá này thấp hơn nhiều so với mức $700 một liệu trình mà Mỹ đồng ý trả cho lô thuốc ban đầu với 1,7 triệu liệu trình, nhưng cao gấp đôi so với ước tính ban đầu của chương trình thuốc và vaccine COVID-19 cho thế giới của Tổ chức Y tế Thế giới. Các hãng phát triển thuốc Monopiravir bên cạnh Merck là hãng Ridgeback Biotherapeutics của Mỹ và Đại học Emory sẽ không nhận tiền bản quyền trên doanh số phiên bản thuốc giá thấp mà các hãng dược đại trà sản xuất, trong lúc COVID-19 vẫn được WHO xem là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây lo ngại quốc tế. Các hãng dược PepsiCo của Bangladesh, Natco Pharma của Ấn Độ, Aspen Pharmacare Holdings của Nam Phi và Fosun Pharma của Trung Quốc nằm trong số các hãng được phép sản xuất thuốc thành phẩm. Các hãng khác bao gồm Dr. Reddy Laboratories của Ấn Độ trước đó đã đạt thỏa thuận với Merck để sản xuất Monopiravir. Hãng này sẽ bán Monopiravir với giá 1.400 ruby, khoảng $18.8 mỗi liệu trình. Phát ngôn nhân của MPP nói chưa có ước tính chắc chắn về sản lượng khả dĩ từ các hãng sản xuất đại trà nằm trong thỏa thuận, nhưng nhu cầu của các quốc gia nghèo dự kiến sẽ được đáp ứng phần lớn.
Chính phủ Mỹ sẽ phát miễn phí 400 triệu khẩu trang N95 từ kho chiến lược quốc gia cho công chúng bắt đầu vào tuần sau, một quan chức Nhà Trắng loan báo trong lúc chính quyền Biden nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19. Khẩu trang N95 lọc được ít nhất 95% những phân tử nhỏ li ti trong không khí. Khẩu trang sẽ được phân phối đến các nhà thuốc và các trung tâm y tế cộng đồng trong tuần này và mọi người có thể tới nhận vào cuối tuần sau. Chủ nhà thuốc CVS với gần 10.000 địa điểm kể cả những tiệm trong siêu thị Target và chuỗi cửa hàng Walgreens với gần 9.000 tiệm có kế hoạch phân phát các khẩu trang miễn phí này. Hành động này được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden và đội ngũ của ông bị chỉ trích vì không làm đủ về vấn đề khẩu trang và xét nghiệm, trong lúc biến thể Omicron hoành hành trên toàn nước Mỹ và số người nhập viện lên tới kỷ lục mới. Chính quyền Mỹ cũng sẽ cấp bộ xét nghiệm nhanh tại nhà miễn phí qua một website chính thức đã được ban hành vào ngày 19 tháng 1. Đây là một cuộc triển khai thiết bị bảo hộ cá nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, giới chức vừa kể cho biết. Khẩu trang N95 có giá bán lẻ từ $1 đến $2 một cái trên mạng. Khẩu trang có nhiều lớp như N95 có viền kín xung quanh mũi và miệng, được xem là hữu hiệu đặc biệt ngăn ngừa virus lây lan. Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC khuyến cáo người dân mang khẩu trang bảo vệ tốt nhất nếu có thể. Nhu cầu của người tiêu dùng về khẩu trang N95 và những loại khẩu trang khác đã tăng cao trong những ngày gần đây.
Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc năm đầu tiên nắm quyền, có một thực tế rõ rệt là đa số người dân Mỹ lần đầu tiên không tán thành cách ông thực hiện chức trách Tổng thống khi đối phó với đại dịch kéo dài và lạm phát cao, theo một cuộc thăm dò mới đây của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng APNORC, một chương trình hợp tác giữa hãng tin AP và Đại học Chicago. Số người Mỹ không tán thành nhiều hơn số tán thành cách ông Biden thực hiện vai trò Tổng thống, 56% so với 43%. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 28% người Mỹ nói họ muốn ông Biden tái tranh cử vào năm 2024, trong đó chỉ có 48% cử tri dân chủ. Hôm 19 tháng 1, khi được hỏi tại một cuộc họp báo về mức độ ủng hộ bị sụt giảm, Tổng thống Biden trả lời, tôi không tin các cuộc thăm dò. Kết quả này là sự đảo chiều thấy rõ nếu so với đầu nhiệm kỳ. Hồi tháng 7, 59% người dân Mỹ cho biết họ tán thành thành tích làm việc của ông Biden trong một cuộc thăm dò của APNORC. Tỷ lệ này đã giảm xuống còn 50% vào cuối tháng 9, trong bối cảnh Mỹ rút quân một cách hỗn loạn và đẫm máu khỏi Afghanistan, số ca nhiễm virus corona gia tăng và những nỗ lực phập phù của chính quyền Biden để thúc đẩy các chính sách kinh tế, cơ sở hạ tầng và thuế qua Quốc hội. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy niềm tin của người Mỹ vào cách ông Biden xử lý đại dịch, vốn hồi đầu được xem là thế mạnh của chính quyền ông, đã xói mòn thêm vào lúc biến chủng Omicron làm quá tải hệ thống y tế và càng làm cho một lượng cử tri Mỹ vốn hy vọng cuộc sống sẽ trở lại bình thường vào lúc này thêm mệt mỏi. Chỉ có 45% người được vấn ý nói rằng họ tán thành cách xử lý dịch COVID-19 của ông Biden, giảm từ mức 57% trong tháng 12 và từ 66% vào tháng 7 năm 2021. Người Mỹ thậm chí còn bi quan hơn về thành tích kinh tế của ông Biden, với chỉ 37% tán thành. Sự bất mãn ngày càng tăng về các chính sách kinh tế của ông xảy ra vào lúc lạm phát tăng nhanh nhất trong gần 40 năm vào tháng trước, tăng 7% so với một năm trước đó, làm tăng chi phí sinh hoạt và gặm nhắm vào số tiền tăng lương. Bà Joyce Bowen, 61 tuổi, ở Knoxville, bang Tennessee, nói rằng ông Biden đáng được khen ngợi vì đã khuyến khích người Mỹ tiêm ngừa, nhưng bà bày tỏ thất vọng về phản ứng của chính quyền trước lạm phát. Người công nhân quét dọn bán thời gian tại một thư viện công cộng này cho biết, bà và anh trai, người mà bà chu cấp, đã ăn ít thịt hơn để bù đắp chi phí hàng hóa tăng và giá xăng tăng vốn đã làm giảm sức mua của tiền lương của bà. Thật khó để có đủ thức ăn trên bàn và xăng trong xe, bà Bowen, người đã bỏ phiếu cho ông Biden nhưng nói bà không muốn ông tái tranh cử vào năm 2024. Nhưng không phải tất cả đều là tin xấu đối với ông Biden. Nhiều người tiếp tục đánh giá tích cực về tổng thống, tính cách và sự điều hành của ông. Cuộc thăm dò của APNOIC cũng cho thấy ông Biden được ủng hộ nhiều hơn ông Trump và cùng thời điểm trong nhiệm kỳ, vào tháng 2 năm 2018, chỉ có 35% người Mỹ nói họ ủng hộ ông Trump.
Dự luật về quyền bỏ phiếu vốn được phe Dân Chủ và các nhà lãnh đạo dân quyền cho là rất quan trọng để bảo vệ nền Dân Chủ đã bị chặn đường vào tối hôm 19 tháng 1 khi hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ không chịu hòa cùng nỗ lực của đảng này để thay đổi các quy tắc của Thượng viện nhằm vượt qua sự cản trở của phe Cộng Hòa sau màn tranh luận thẳng thừng và đầy cảm xúc. Kết quả này là thất bại cay đắng cho Tổng thống Joe Biden và đảng của ông vào lúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông kết thúc với nhiều điều không tích cực. Phe Dân Chủ không thể thuyết phục hai thượng nghị sĩ Kirsten Sinema của bang Arizona và Joe Manchin của bang West Virginia thay đổi quy tắc của Thượng viện để cho phép chỉ cần đa số tối thiểu để thông qua dự luật. Tôi thất vọng sâu sắc, ông Biden phát biểu trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, Tổng thống nói ông sẽ không nản lòng và cam kết sẽ thử mọi biện pháp và sử dụng mọi công cụ mà chúng tôi có để đứng lên đấu tranh cho Dân Chủ. Phe vận động cho quyền bỏ phiếu cảnh báo rằng các bang do phe Cộng Hòa lãnh đạo trên toàn quốc đang thông qua những đạo luật nhằm khiến người Mỹ da đen và những người khác khó lòng thực hiện quyền bỏ phiếu hơn bằng cách đặt ra thêm các quy định ở các địa điểm bỏ phiếu, đòi hỏi một số loại giấy tờ tùy thân và một số thay đổi khác. Phó Tổng thống Kamala Harris đã chủ trì phiên họp Thượng viện trong một khoảng thời gian ngắn để có thể phá vỡ thế cân bằng nếu cần, nhưng bà đã rời đi trước khi cuộc biểu quyết cuối cùng. Thượng viện đã biểu quyết 52-48 để bác bỏ việc thay đổi quy tắc filibuster, tức là yêu cầu phải có đa số 60 biểu quyết thuận mới chấm dứt tranh luận về một dự luật, với hai vị Manchin và Sinema hòa cùng đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu này đã chặn đường dự luật ở thời điểm hiện tại. Dự luật là ưu tiên hàng đầu của phe Dân Chủ kể từ khi họ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội và Nhà Trắng. Dự luật tự do bỏ phiếu John R. Lewis của phe Dân Chủ quy định ngày bầu cử là ngày lễ toàn quốc, bảo đảm cho người dân được bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư, vốn đã trở nên hết sức phổ biến trong bối cảnh đại dịch COVID-19, và cho phép Bộ Tư pháp có tiếng nói ở các bang có tiền sử can thiệp vào quyền của cử tri bên cạnh những thay đổi khác. Nó đã được Hạ viện thông qua. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.